Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 7B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 20 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Khi trưởng thành, khí huyết cứng cỏi, cấm tranh đấu. Không biết tán thưởng, học hỏi người khác, lại đi đối lập, cạnh tranh, tranh đấu với họ, tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Đoàn thể đều không hòa hợp. Khi về già, lớn tuổi rồi, khí huyết suy yếu, cấm sự được mất, sợ được sợ mất. Cứ mở miệng là so sánh với người ta đời này đã làm được gì, hoặc là so sánh con trai mình kiếm được bao nhiêu tiền, con gái mình học lực cao tới đâu. Ây da, mệt chết mất. Càng sống càng mệt, càng sống càng cười không nổi. Không đọc kinh điển, không mở được huệ nhãn cuộc đời, sẽ càng sống càng đọa lạc. Cho nên nỗ lực những thứ để lại được gia đạo gia phong, đức hạnh phong phạm một đời, nỗ lực những thứ đem theo được nâng cao linh tánh, trí huệ của linh tánh, những việc thiện đã làm một đời đều đem theo được. Cho nên trọng điểm thứ hai, ý nghĩa của cuộc đời. Con người thời đại bây giờ rất là đáng thương, không có giáo huấn của kinh điển, không mở được huệ nhãn. Ý nghĩa của cuộc đời đều dùng để truy cầu danh lợi, truy cầu dục vọng. Bây giờ, vấn đề nghiêm trọng nhất của cả xã hội, chủ nghĩa thờ tiền, chủ nghĩa hưởng lạc. Thờ tiền là lợi, hưởng lạc là dục. Lợi dục huân tâm, sau cùng sẽ lạnh lùng bất nhân. Không quản vợ con, không quản cha mẹ, cứ ở đó túng dục. Cho nên người bây giờ tại sao bệnh văn minh nhiều như vậy? Thân thể làm bậy, tội nghiệp lại nhiều, làm sao mạnh khỏe sống lâu cho được? Làm sao ngũ phúc lâm môn cho được? Điểm nghiêm trọng thứ ba gọi là chủ nghĩa cá nhân cực đoan, ích kỷ, không biết suy nghĩ cho người khác. Hễ ích kỷ phát triển lên là cạnh tranh, phát triển tiếp đấu tranh, phát triển nữa chiến tranh. Bây giờ nhiều gia đình, đoàn thể, thậm chí là sự xung đột giữa các quốc gia, căn nguyên là tự tư tự lợi. Tìm được căn nguyên bệnh tật mới có thể giải quyết vấn đề. Cả ý nghĩa cuộc đời đều đi sai lầm. Cho nên cứu vớt linh hồn phải dựa vào người thầy truyền đạo, thọ nghiệp giải hoặc. Trọng điểm thứ ba là phân tích tới khổ nạn của loài người. Khổ nạn ở đâu? Người không học thì không biết, không biết nghĩa. Cả phương hướng cuộc đời hoàn toàn đi về phía đọa lạc. Nỗ lực có kết quả, chưa chắc sẽ có kết quả tốt, sẽ đi sai đường. Thứ tư, chúng ta đã biết khổ nạn của loài người. Vậy đời này kiếp này, không tôi còn ai? Làm sao giúp đỡ xã hội này? Trọng điểm thứ tư, dựng nước quản dân. dạy học làm đầu. Hiệu trưởng của một trường, dựng nước quản dân, dạy học làm đầu. Quân tử như dục, hóa dân thành tục. Kỳ tất do học hồ. Cha mẹ là quân, giáo hóa dân là người nhà, đệ tử của họ. Thành tục biến thành gia phong của họ. Một người thầy dạy học sinh, học sinh là dân. Nghiêm chỉnh giáo dục các em, thành tục biến thành phong khí lớp học. Một hiệu trưởng giáo dục, thầy cô và học sinh trở thành phong khí trường học. Người lãnh đạo quốc gia dẫn đầu, chúng ta hết sức vui sướng. Đài truyền hình Trung ương Đại lục Trung Hoa chúng ta có lẽ là kênh Pháp Trị bây giờ đều đang chiếu chương trình đạo đức luân lý truyền thống. Việc này là tiên phong trên toàn thế giới. Rất ít đài truyền hình quốc gia dẫn đầu trong việc hoằng dương thánh giáo. Quốc gia hưng thịnh ắt có điềm lành. Sư trưởng đã từng nói rằng muốn cứu thế giới này, hai loại người. Thứ nhất, người lãnh đạo quốc gia. Thứ hai, người phụ trách truyền thông. Bây giờ chủ tịch tập của Trung Hoa chúng ta dẫn đầu là chỉ đạo truyền hình cùng hoằng dương thánh giáo. Cho nên người trước đây có nói thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Hoa, cũng không thể không phải là thế kỷ của người Trung Hoa. Bởi vì văn hóa truyền thống, giáo huấn của Nho Thích Đạo mới có thể dẫn dắt người trên thế giới đi về trạng thái gia đình, cuộc đời ổn định, hạnh phúc. Điều này không phải tôi nói. Năm 1970, giáo sư Thôn Bi đã nói giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa, chính là giáo huấn của văn hóa Trung Hoa. Tất nhiên, dạy học làm đầu, dạy cái gì? Dạy luân lý đạo đức, con người hổ thẹn khi làm ác. Dạy giáo dục nhân quả, con người không dám làm ác. Luân lý đạo đức quan trọng nhất là dạy ngũ luân bát đức. Trên thực tế, giáo dục nhân quả nằm ở đâu? Không có việc gì không phải là giáo dục nhân quả. Hôm nay bạn này được thành tích rất tốt là kết quả, nguyên nhân là gì? Bạn đó dụng công, lên lớp chuyên tâm. Bạn đó lên lớp không đọc những sách khác, bạn sẽ thu hoạch nhiều. Ắt có nguyên nhân. Bạn đó tôn trọng thầy cô, cái này chính là nhân. Mỗi câu trong Đệ Tử Quy đều là nhân quả. Tại sao cha mẹ gọi lập tức dân là nhân? Sau này các em tới trường nghe lời thầy cô là quả. Sau này các em tới đơn vị nghe lãnh đạo là quả. Nghe khen sợ, nghe chê vui là nhân. Người đạo đức tới thân cận là quả. Làm gì có chuyện nào tách rời nhân quả, kể cả bản thân chúng ta bình tâm quan sát bạn bè người thân xung quanh sẽ có thể biết được nhà tích điều thiện là nhân, ắt có niềm vui là quả. Khổng lão phu tử Phạm Công, gia đình của họ truyền thừa gia đạo lâu như vậy là quả, nhân chính là họ tích đức sâu dày và khí chất của họ. Kể cả cổ kim trung ngoại, thật ra cả bộ Nhị Thập Ngũ Sử Tất cả lịch sử Trung Hoa chính là một bộ sử nhân quả. Bao nhiêu hậu thế của Thánh Hiền Nhân để danh thanh sử đều hết sức tốt. Quý vị coi Bào Thúc Gia tiến cử quan trọng. Hậu thế của ông trong lịch sử đều có ghi chép. Mười mấy đời đều là đại phu danh tiếng. Hậu thế rất có phước báo. Lần này tôi còn tới Thường Châu Giang Tô. Có nhà doanh nghiệp làm việc xử lý nước sạch. Quý vị coi, ông vui thích công việc. Mỗi lần ông đem cái nước ô nhiễm đó, dùng phương pháp của ông biến nó thành trong sạch, ông liền vui sướng như một em bé. À, thật là tốt, con người được uống nước sạch rồi. Hơn nữa, ông tinh thông dịch kinh. Vừa hay ông được mời tới Malaysia chỉ đạo việc làm sạch nước. Kết quả trước khi ông ra khỏi nhà đã coi một quẻ. Ông họ Lý. Quẻ này thể hiện lần này ông tới Malaysia. Việc kinh doanh này chắc là làm không thành. Quẻ ông bói. Kết quả ông liền khởi lên một ý niệm. Ông nói cho dù làm không thành, mình cũng nên đem kỹ thuật lọc nước hàng đầu Trung Quốc truyền tới Malaysia để lợi ích người Hoa, lợi ích nhân dân một vùng. Ông liền khởi lên ý niệm này. Sau cùng, việc kinh doanh này đã làm được. Đã ký hợp đồng. Vốn dĩ là làm không thành, sao lại thành rồi? Mọi người nhìn thấy chưa? Làm sao thay đổi vận mệnh? Lượng lớn, tâm lượng, sức mạnh của tâm niệm. Ông suy nghĩ vì sức khỏe của nhân dân một đất nước. Một niệm tâm này đã chuyển được nhân duyên đó. Cho nên rất nhiều người lãnh đạo quốc gia muốn tham gia tuyển cử đều tới thỉnh giáo sư trưởng. Cũng là lo lắng có khi nào tôi không được chọn không. Sư trưởng nói với họ, chỉ cần ông phát tâm, sau khi tôi nhậm chức sẽ thương con như dân, sẽ đem giáo huấn tốt nhất của Thánh Hiền đi Hoàng Dương truyền thừa. Vốn dĩ ông không được chọn cũng sẽ được chọn. Cho nên con người muốn thay đổi vận mệnh phải phát thệ nguyện rộng lớn để lợi ích chúng sanh. Cho nên nghe sư trưởng nói, hồi đó Đài Loan có không ít quan viên tới tìm sư trưởng. Sư trưởng đều khuyên họ như vậy. Tôi đột nhiên nghĩ tới chủ tịch Lý này. Một niệm tâm này của ông đã chứng minh con người sau khi phát nguyện, nhân duyên có thể chuyển biến. Tôi thường đi Thường Châu tới nhà của họ. Họ tiếp đãi hết sức là nhiệt tình. Ông là người học dịch kinh. Tôi nói đùa với họ. Tôi nói chúng ta hôm nay ngồi ăn cùng bàn, cùng nên bói một quẻ. Bởi vì ông ngồi bên phải tôi. Ngoài ra còn có một vị chủ tịch họ Lưu khác, một người ngồi bên trái tôi, một người ngồi bên phải tôi. Tôi nói quẻ này hết sức tốt. Tại sao? Thời Hán là thiên hạ của nhà Lưu, thời Đường là thiên hạ của nhà Lý. Cho nên quẻ này gọi là tái hiện Hán Đường. Cho nên văn hóa truyền thống phải phát huy rộng rãi từ Thường Châu của quý vị. Tôi thấy mỗi người bọn họ đều ưỡng ngực lên, đều rất có trách nhiệm. Cho nên Tục ngữ nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, còn phải hiểu người vô số, còn phải kết giao nhân sĩ thiên hạ. Từ bản thân của họ học được những mỹ đức làm người hết sức đáng quý. Cho nên sự dạy học làm đầu này phải làm sao hình thành phong tục, phải có người lãnh đạo dẫn đầu. Bây giờ phải cần con cháu dân tộc Trung Hoa chúng ta dẫn đầu. Trọng điểm thứ năm muốn nói tới là chấn hưng sư đạo, tức là sư đạo tôn nghiêm. Đây là trọng điểm thứ năm. Làm sao khôi phục sự tôn nghiêm của sư đạo? Nhất định phải khôi phục. Bởi vì hai tinh thần quan trọng nhất của văn hóa truyền thống chính là hiếu đạo và sư đạo. Tông miếu từ đường dạy hiếu đạo, thận trung truy diễn, dân đức quy hậu. Khổng miếu dạy đạo đức. Từ đường dạy luân lý, dạy hiếu đạo. Khổng miếu dạy đạo đức, luân lý đạo đức. Thành hoàng miếu dạy nhân quả báo ứng. Đây là trí huệ cao độ mà lão tổ tiên chúng ta đã dạy. Bây giờ thành hoàng miếu không còn nữa. Từ đường bây giờ biến thành gia đình nhỏ. Cho nên bây giờ rất nhiều nơi lập tông từ trăm họ, tông từ vạn họ, hết sức trân quý. Sư đạo làm sao mới có thể chứng hưng được? Bởi vì không có sư đạo, con người không tôn trọng người thầy, sao họ có thể được lợi ích từ học vấn? Bởi vì một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Sư trưởng đã dụng tâm lương khổ nhắc nhở chúng ta hai chữ này là then chốt. Cho nên phía sau lại thêm vào 100 phần thành kính được 100 phần lợi ích, 1000 phần thành kính được 1000 phần lợi ích, 1000 phần thành kính được 1000 phần lợi ích. Hơn nữa còn kể về một nhân vật lịch sử mà con cháu Trung Hoa chúng ta hết sức quen thuộc. Ví dụ về lục tổ Huệ Năng Đại Sư Thiền Tông thời Đường. Ngài nghe thầy của mình giảng, chỉ nghe khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, nghe được nửa bộ giảng giải Kinh Kim Cang, Ngài liền khai ngộ. Căn bản ở đâu? Khai ngộ là kết quả, căn bản là Ngài hết sức thành kính. Ngài được lợi ích lớn như vậy. Hồi đó Ngài mới 24 tuổi. Cho nên con người muốn có trí huệ cao độ không chắc phải đợi về già. Căn bản vẫn là do tâm thành kính quyết định. Học sinh phải tôn trọng thầy cô, các em mới được lợi ích. Cho nên sư đạo quan trọng. Nhưng thầy cô chúng ta phải tự trọng, người khác mới tôn trọng. Thầy cô không tôn trọng, thiên mệnh của mình làm việc tắc trách, làm sao có thể nhận được sự tín nhiệm của cha mẹ, phụ huynh, học sinh, đại chúng, xã hội. Gần đây có một số bài báo khiến cho chúng ta hết sức lo lắng, hết sức đau lòng. Ngành giáo dục có một số con sâu làm rầu nồi canh, làm ra một số việc có tổn hại rất lớn đối với học sinh. Lúc đó tôi liền nghĩ tới đức hạnh kém, cha mẹ tuổi, đạo đức của họ bị tổn hại. Không chỉ cá nhân của họ mà gia đình của họ cũng hổ thẹn, cả ngành giáo dục đều bị họ kéo xuống. Cho nên tội nghiệp này của họ hết sức nặng. Càng nghiêm trọng hơn là phụ huynh, học sinh nếu như không tín nhiệm thầy cô, họ sẽ không thể học đạo được nữa. Lúc nãy chúng ta cũng nói thế gian này không có người ác, chỉ có người đáng thương. Những nhân viên ngành giáo dục phạm lỗi lầm này, họ tạo tội nghiệp quá lớn, quá lớn. Họ cũng đã từng đem theo sứ mệnh bước vào giáo dục, nhưng không có sự dẫn dắt của kinh điển thánh nhân, họ biến thành người truy cầu lợi dục cho mình, mới gây ra tội lỗi này. Con người không phải thánh hiền, không thể không sai. Sai nhưng biết sửa là điều thiện lớn nhất, cho nên bây giờ giúp họ quay đầu là quan trọng nhất. Sự việc đã xảy ra rồi, phải mau chóng giáo dục họ. Người không học thì không biết, không biết nghĩa. Cho nên cương lĩnh thứ năm chúng tôi muốn trao đổi với mọi người: sư đạo tôn nghiêm. Đầu tiên, điểm thứ nhất, chúng ta phải tự trọng, phải tìm hiểu tầm quan trọng của người thầy. Tầm quan trọng của người thầy chúng ta thể hội từ kinh điển chúng ta vừa cùng nhau học qua đơn vị giáo hóa. Chúng ta lật tới câu 218, trang 130, cùng nhau ôn tập một chút. Chúng ta cùng nhau đọc một chút. Không biết lễ nghĩa, không thể hành pháp. Pháp có thể giết kẻ bất hiếu, nhưng không thể khiến họ hành xử như Khổng Tử, Tăng Tử. Pháp có thể phạt kẻ trộm cướp, nhưng không thể khiến họ liêm khiết như Bá Di. Đồ đệ Khổng Tử 3.000 người đều trong hiếu hoài đệ, nói năng văn chương, hành vi nghiêm chỉnh. Đây là hiệu quả của giáo dục. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy vài câu giáo huấn trong kinh điển để thể hội tầm quan trọng của người thầy. Đây là câu thứ nhất. Mở đầu đã nói, nhân dân không hiểu lễ nghĩa, quốc gia có pháp luật cũng thực hành không được. Thậm chí thực hành rồi, trị an xã hội cũng chưa chắc tốt hơn. Chúng ta bình tâm nhìn lại, bây giờ những nơi có tỷ lệ phạm tội cao, không lẽ là pháp luật không chặt chẽ sao? Chúng ta không lấy ví dụ khác, nói về nước Mỹ là được. Tình hình chặt chẽ của pháp luật nước Mỹ chắc chắn là xếp hàng đầu, nhưng tỷ lệ phạm tội rất cao. Nếu như không giáo hóa, pháp luật giải quyết từ triệu chứng là phụ trợ, không giải quyết từ căn bản, vấn đề nhất định sẽ liên tiếp xuất hiện. Cho nên Lão Tử đã nhắc nhở chúng ta, pháp lệnh tư chư, đạo tặc đa hữu. Những nơi pháp luật hết sức nghiêm khắc, đạo tặc vẫn có rất nhiều. Tiếp theo là nói rõ pháp luật có thể xử tử người bất hiếu, nhưng không thể khiến họ học hỏi hiếu hạnh tiết tháo của những người như Khổng Tử, Tăng Tử. Pháp luật có thể xử phạt những người trộm cướp, nhưng lại không thể khiến họ có đức phong liêm khiết như Bá Di Thúc Tề. Cho nên cảm nhận càng rõ ràng rằng căn bản vẫn phải dựa vào giáo hóa. Lấy một tấm gương tốt nhất, đồ đệ Khổng Tử 3.000 người, bồi dưỡng 3.000 học sinh, ai cũng có thể làm được. Trong hiếu ngoài để, ở nhà làm tròn hiếu đạo, ra ngoài cung kính trưởng thượng, nói năng văn chương, nói ra những lời đều trở thành chuẩn tắc làm người cho mọi người y theo. Hành vi nghiêm chỉnh, hành vi đều là tấm gương của đại chúng. 3.000 người, đó đều ảnh hưởng tới một vùng giáo hóa một phương. Đây là hiệu quả của giáo dục, đây đều là kết quả của giáo hóa. Chúng ta bây giờ làm công tác giáo dục, đại chúng xã hội đều thiếu sự giáo dục văn hóa truyền thống. Mỗi một người đọc xong đoạn này đều mong muốn mình là Khổng Tử thời hiện đại, cùng mọi người thảo luận một chút về lịch sử. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đã dạy 43 học sinh thành tựu, mới đem Thiền Tông hoàn truyền đến cấp Trung Quốc 43 người. Bây giờ văn hóa Trung Hoa không chỉ là Phật gia, không chỉ là sự phục hưng của một tông phái, là gì? Là toàn bộ Nho Thích Đạo đều đối mặt với sự nguy cấp tồn vong. Pháp bạch này sắp đứt đoạn rồi. Mọi người dùng toán học tính một chút, cần bao nhiêu người tới truyền thừa? 43 người này phải nhân bao nhiêu? Nhưng hai con số không cũng không quá đáng chứ. Nhưng ba con số không cũng không quá đáng chứ. Vậy bất luận bao nhiêu người, những người khác là ai, chúng ta không quái ngại. Trong đó nhất định có ai. Tôi thấy trán của mọi người đều phát sáng. Nguyện tâm này mọi người phát ra, đại địa chấn động, đại địa cũng bị cảm động. Có nguyện tất thành. Dù cho thân trong khổ nạn, nguyện tâm này mãi mãi không thoái dời. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai, chúng ta ôn lại mấy năm trước. Chúng ta cùng học tập cổ văn. Chúng ta đã học 72 lần. Rất trùng hợp, vừa đúng 72 tiết học. Trong đó có học lễ ký, học ký. Đã nói với chúng ta, ngọc không mài, không thành khí cụ. Người không học thì không biết. Cho nên Đế Vương thời xưa dựng nước an dân, dạy học làm đầu. Đoài Mệnh nói, từ đầu chí cuối nghĩ về việc học. Đại khái là ý này. Quý vị coi Đế Vương thời xưa, từ đầu chí cuối đều nghĩ về giáo dục, đem việc giáo dục đặt lên hàng đầu. Đây mới là điều căn bản nhất. Tất cả bộ trưởng, tể tướng không thể trông coi công việc. Thay mặt tể tướng chính là lễ bộ thượng thư, bộ trưởng giáo dục. Tất cả những bộ phận khác đều phục vụ cho ngành giáo dục này. Người không học thì không biết. Người xưa trong câu này là giúp các đồng nghiệp trong ngành giáo dục chúng ta học được gì? phải biết so sánh, phải biết ví dụ, phải biết kể chuyện. Ngọc không mài, dùng ngọc để so sánh, rất cụ thể, sẽ không thành khí cụ. Cho nên con người cũng phải mài dũa, con người cũng phải bồi dưỡng, tôi luyện mới có thể thành tài được. Câu này nói với chúng ta, mỗi người đều cần sự giáo dục của Thánh Hiền, đều cần sự chỉ đạo của Thầy Cô. Thế gian này không thể có người không Thầy tự thông hiểu, đều là thông qua sự dạy dỗ của Thiện Tri Thức. Câu này cũng nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của người Thầy. Quan trọng ở chỗ họ cho người ta huệ mạng, cha mẹ cho chúng ta thân mạng, Thầy Cô những người trong ngành giáo dục cho chúng ta huệ mạng. Cái đó trong lễ ký, học ký lại nói tới tầm quan trọng của người Thầy một cách cụ thể. Cũng là dùng so sánh. Tôi đọc một đoạn cho mọi người nhất định sẽ nhớ lại được. Cổ chi học giả, bị vật xú loại. Cổ vô đương ư ngũ thanh, ngũ thanh phất đắc bất hòa. Thủy vô đương ư ngũ sắc phất đắc bất phương. Học vô đương ư ngũ quan phất đắc bất trị. Sư vô đương ư ngũ phục phất đắc bất thân. Học giả thời xưa, họ rất giỏi phân tích, so sánh sự vật, rồi từ đó suy luận ra. Rất biết dựa vào so sánh này, sau đó đem đạo lý nói ra rõ ràng. Ví dụ trống, âm thanh của trống vô đương, tức là không thuộc về, nó không thuộc về ngũ âm cung thương giác trân vũ. Nhưng ngũ âm không có trống thì không thể hòa tấu nhịp nhàng được. Cả bản nhạc đó, cho nên tiếng trống rất quan trọng. Thủy du đương ư ngũ sắc, nước vốn dĩ không thuộc về năm màu sắc căn bản xanh vàng đỏ đen trắng. Nhưng khi vẽ quốc họa, không có sự điều hòa của nước, năm màu này không thể tươi tắn. Rất là thú vị. Người học không thuộc về ngũ quan, ngũ quan này có một cách nói là tư đồ, tư không, tư mã, tư sĩ, tư khấu, năm chức quan rất quan trọng. Ngũ quan phất đắc bất trị, nhưng ngũ quan họ không thông qua học tập, họ không thể cai trị đất nước tốt đẹp, diễn tốt những vai trò của họ. Vừa hay chúng ta trong đơn vị trước có học mục thứ 9, Pháp Cổ. Trong Di Chính, câu đầu tiên của Pháp Cổ nói với chúng ta học tập những giáo huấn cổ đại tốt đẹp này. Học cổ nhập quan, học tập cổ huấn mới có thể cai trị tốt những chính vụ này. Hơn nữa, nghị sự dĩ chế còn phải căn cứ vào chế độ điển chương cổ đại để nghị luận chính sự. Chính nải phất mê, làm chính trị như vậy sẽ không thấy mê hoặc sai lầm. Đều là phải thông qua những chế độ điển chương này, những kinh nghiệm quý báu này để truyền thừa. Cho nên học vô đương ư ngũ quan, ngũ quan phất đắc bất trị. Sư vô đương ư ngũ phục, ngũ phục phất đắc bất thân. Người thầy không thuộc vào phạm vi ngũ phục. Ngũ phục là chỉ năm loại quan hệ gần xa, thân sơ của con người. Thể hiện ở đâu? Mặc tang phục. Thứ nhất gọi là trạm suy. Tang phục này nghĩa là phải thủ hiếu 3 năm. Cha mẹ của mình qua đời rồi, thủ hiếu 3 năm. Thứ hai là tề suy. Như ông bà cố qua đời rồi, cái này phải thủ hiếu 1 năm. Còn có đại công, tiểu công, ti ma. Đại công là thủ hiếu 9 tháng, tiểu công 5 tháng, ti ma 3 tháng. Chỉ 5 loại quan hệ thân sơ này, người thầy mặc dù không thuộc về 5 loại quan hệ này, nhưng 5 loại quan hệ này nếu không có sự giáo huấn của người thầy, họ không thể thân ái như vậy. Cho nên cha mẹ dạy con cái tôn trọng thầy cô, thầy cô dạy học sinh hiếu thuận cha mẹ, đây là điều then chốt nhất. Cho nên từ đoạn ví dụ này, chúng ta có thể cảm nhận được xã hội này nếu không có sự dạy dỗ của thầy cô, con người không hiểu ngũ luân, không biết ngũ thuận, cha mẹ thương yêu người thân, vậy xung đột sẽ không ngừng. Mặc dù người thầy không thuộc về 5 loại quan hệ, nhưng dân tộc Trung Hoa chúng ta trọng thực chất. Cho nên thầy của mình qua đời rồi, trong tâm để tang 3 năm. Mặc dù không có hình thức, nhưng cũng là thủ hiếu 3 năm. Bởi vì một câu nói xưa, một người làm thầy, cả đời làm cha. Đây là câu thứ ba. Câu thứ tư, chúng ta lấy một câu của Đại Nho Dương Hùng thời Hán đã nói. Sư tai, sư tai, đồng tử chi mệnh giả. Đứa nhỏ này từ nhỏ có được cắm gốc rễ đạo đức luân lý chưa? Ảnh hưởng cả đời các em. Cho nên kỹ sư linh hồn của nhân loại Đại Nho thời Hán đã nhấn mạnh rằng, bởi vì các em tới trường học, các em nói chuyện từ cha con nói, mẹ con nói, dần dần sẽ thành thầy cô giáo con nói, nghĩa là người thầy trong tâm trí của các em là hết sức tôn sùng. Chúng ta phải trân trọng sự tín nhiệm của các em, trân trọng pháp duyên này với các em. Thứ năm, chúng ta không lấy câu kinh, chúng ta lấy ví dụ về thánh hiền nhân trước mắt mình, lão tiên sinh Thẩm Mộ Vũ Malacca chúng ta. Cụ Thẩm đã cho chúng ta một sự kỳ vọng, tức là người làm thầy, cụ là người có trách nhiệm quan trọng trong truyền thừa văn hóa. Truyền thừa văn hóa chủ yếu nhờ người thầy. Tôi nhớ hồi đó tôi được bái kiến cụ Thẩm. Hồi đó ông cụ mặc dù chỉ gặp gỡ ngắn ngủi, đối với một đời chúng tôi thì có ảnh hưởng hết sức sâu sắc. Ông cụ trước hết đã mời chúng tôi hát bài ca Kháng Nhật Yêu Nước. Hơn nữa là do ông cụ đích thân đàn phong cầm, chúng tôi cùng nhau hát tiết tháo trung trinh yêu nước đó, khiến chúng tôi ấn tượng rất sâu sắc. Cái đó cụ thẩm nói, làm thầy là ngành nghề không có tiền đồ. Cái này phải viết ra, nếu không sẽ hiểu lầm. Nhưng lại là ngành nghề quan trọng nhất. Bởi vì truyền thừa văn hóa phải nhờ vào người thầy. Hồng Kông có một người Hoa Kiều viết một bài văn nói rằng người Trung Hoa có nền văn hóa lâu đời nhất thế giới. Nhưng bởi vì văn hóa chưa được truyền thừa, đã biến thành dân tộc thiển cận nhất. Thiển cận tới nỗi chỉ vì mấy trăm tệ, mấy ngàn tệ có thể làm tổn hại tới cha mẹ chí thân của mình. Thật ra tôi đọc tới đoạn này thì cảm nhận sâu sắc nhất chính là văn hóa cái không truyền thừa, cả linh hồn dân tộc đều đọa lạc rất nhanh chóng. Sau đó lại nghe được lời của cụ thẩm, cả đời khó quên. Và tôi vào năm 2002 có gặp một trưởng bối của tôi, chú Lư. Chú Lư hết sức thương yêu chúng tôi. Thật vậy, nhìn thấy chúng tôi chịu học văn hóa truyền thống thì đối đãi với chúng tôi như là con ruột của mình, thương yêu bội phần. Bởi vì những trường bối này thể hiện sâu sắc tầm quan trọng của việc truyền thừa văn hóa. Họ coi việc bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia, dân tộc còn đặt lên phía trước con cái chính mình. Tấm lòng đó của họ thật sự khiến cho chúng tôi hết sức ngưỡng mộ, khâm phục. Năm câu này là chia sẻ, giao lưu với mọi người một chút. Tiếp theo là trọng điểm thứ hai, tôn sư thì sẽ trọng đạo. Tôn trọng thầy cô mới có thể tôn trọng đạo đức học vấn. Câu kinh thứ nhất chia sẻ với mọi người cũng là kinh văn trong lễ ký học ký của chúng ta. Chúng ta ôn tập một chút. Con đường cầu học, kính thầy là việc khó. Kính thầy rồi sẽ trọng đạo lý, trọng đạo lý rồi sẽ cung kính học tập. Đây là từ kinh văn có thể phát triển ra. Cho nên thời cổ đại chỉ có hai loại thần tử mà hoàng đế không dùng lễ quân thần để đối đãi. Thứ nhất chính là thần tử có tướng mạo rất giống với tổ tiên của hoàng đế. Mỗi lần cúng tế sẽ mời người này lên, không đối đãi như thần tử. Tại sao? Lần sau họ cũng bước lên sẽ không khởi tâm cung kính được. Cho nên cái này là không dùng lễ thần tử để đối đãi họ, bởi vì sau này họ sẽ đại diện tổ tiên ngồi đó cho chúng ta lễ bái. Thứ hai chính là đối mặt với thầy của mình, là giữa chủ nhân và khách. Chủ ngồi bên đông, khách ngồi bên tây, cho nên gọi người thầy là Tây Tịch. Điều này cũng thể hiện thái độ tôn trọng người thầy. Được, tiết này chúng tôi trao đổi với mọi người tới đây. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. ban biên tập Học Làm Người Tốt, do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.